thì cái vấn đề đó ông nói là ông rất là tự phục mình, tự hào lắm, ông cho là ông nhận định đúng đắn. Thì thực sự ra những người nào mà thuộc về lý trí một chút ấy, với đầu óc khoa học trước mà chưa có đi sâu đi hẳn vào trong á, thì đều cho như vậy là đúng. Nhưng mà thực sự ra thì ngay bây giờ những nhà bác học cái gì ấy, thì họ cũng sẽ không có nói như vậy đâu. Những người mà người ta đi hẳn sâu vô, người ta nghĩa là đến cái mức độ mà thật sâu thật cao đó, thì người ta không có nói như thế đâu. Nhưng mà những người mà bình thường ấy, thì đều cho là như thế. Bình thường mà thấy mình có học một tí đều nghĩ như vậy. Thế nên cái chuyện đó là mình không nên. Cái vấn đề khi mà mình chưa có hiểu cái gì á, khi mà mình vào đạo Phật mà mình chưa có giác ngộ ở trong đạo Phật được ấy, thì mình không nên vội vã phê bình như vậy. Dù rằng ông tin đạo Phật ấy, nhưng mà ông lại còn cho là như vậy là phỉ báng pháp ấy. Mà mình nên tin tôn giáo thì phải tin, nó mới là tôn giáo chứ. Tôn giáo mà đòi không tin thì nó là gì rồi? Có ai bảo mình là đến với đạo Phật là đến với một khoa học thuần túy đâu, khoa học kiểu kỹ thuật này nọ, sáng chế máy móc này nọ, không phải như vậy. Mà bao giờ cũng phải, con đường của tôn giáo nó con đường tinh thần. Mà đặc biệt mình có thể nói đạo Phật là một cái khoa học, nhưng mà không phải khoa học về kỹ thuật, khoa học về cơ giới máy móc, mà là cái khoa học về tinh thần. Tức là cái sự, tất cả những sự việc ở trong vấn đề tinh thần đó, đối với đạo Phật, một khi mà Đức Phật nói ra đều là Đức Phật biết rõ và thấy rõ. Nó không phải là do thần thông từ một ông trời, ông thượng đế, là nó không phải một cái phép lạ từ đâu mà mình không hiểu được một chỗ nào đó, hay là từ một người nào đó mà không bao giờ mình có thể hiểu được. Bất cứ một chuyện gì đối với Đức Phật, kể cả chuyện bay lên trời hay đi xuyên qua tường, đối với Đức Phật nó đều là một sự hiểu biết rõ ràng, chính xác. Nó không phải là một cái gì hoang đường thần thoại hết. Mà đối với đạo Phật nó là một cái năng lực mà ai mình người nào cũng có hết á. Và để đạt được nó, mình phải ra sức, phải có phương pháp, có kỹ thuật, phải có cái cố gắng của mình, và phải có cái tu luyện của mình. Chứ nó không phải là một phép lạ, nó là một cái mà tự nhiên búng tay nó ra, hay là do ông thần gì đó cho mình cái mình có. Đó, thành ra tất cả những cái của đạo Phật, những cái sự hiểu biết đạo Phật nó là một khoa học. Thành ra khi mình vào đạo Phật ấy, thì mình đừng có nên nghĩ như là lối mà tôi vừa nói nãy, mà mình phải hiểu, mà mình hãy tin đi. Còn mà mình tin rồi ấy, mà mình thấy nó hoang mang mơ hồ gì đó, thì cái chuyện đó phải chính mình tự chính lấy, mình tự nhận lấy. Mà muốn như vậy ấy, thì mình phải thực hành. Không có ai thấy dùng mình, không có ai làm dùng mình được. Chính mình muốn thì mình phải thấy, mình phải biết. Còn nếu không ấy, thì mình phải logic một tí. Tức là nó có rất nhiều chuyện. Bây giờ mình nói mà bảo ôi cái gì tôi phải thấy tôi mới biết, tôi mới này nọ, cái vũ trụ này mình có thấy được không? Là mình tin. Mình quá lắm á, mình thấy được vài cái ngôi sao trên trời, một cái khoảng không vậy thôi. Còn cả cái vũ trụ này mình có thấy được không? Thành ra vì vậy đó, cho nên mình phải biết là cái mà nói là cái gì tôi thấy thì tôi mới tin. Đó là nói một cái cách không suy nghĩ. Rồi cái âm thanh mình có thấy được không? Rồi cái hương á, cái vị mình có thấy được không? Rồi những ý tưởng, những ý nghĩ mình có thấy được không? Thành ra thực ra mình mới nói là cái gì mà sáu căn của tôi tiếp xúc được á thì tôi tin. Nói như vậy nó súng hơn. Cái gì tôi thấy được tôi tin. Nhưng mà sáu căn tiếp xúc, có nhiều cái sáu căn đâu có tiếp xúc, nhưng mà mình cũng phải tin thôi. Có ai bây giờ mình có thể nói là ngay mà cái tất cả những cái gì mà mình thấy, mình biết, mình này nọ gì đó, có nhiều cái là mình không có tiếp xúc, nhưng mà mình nghe qua nhiều người. Và đó là những cái người mà mình tin tưởng được. Còn nếu mà trường hợp mà cứ thấy gì mới tin, thấy gì tin ấy, thì không bao giờ chắc có lẽ người ta xử án được nữa hết á. Ông quan tòa ông có thấy gì hết, ông đâu có quyền ông nói cái điều đúng, anh có tội không có tội được. Ông quan tòa cũng nghe bao nhiêu cái chuyện thôi. Mà bây giờ nếu trường hợp mà thấy tin thì cái anh sát nhân mà anh giết người chỉ có mình anh với cái người chết thôi, thì coi như là không có ai mà có thể bắt tội anh đó được nữa hết á. Tại vì có mình anh thấy thôi, đâu có ai nhìn thấy đâu, đâu có ai biết được. Thành ra đó, cái đời sống này nó không phải chỉ có cái gì trực tiếp với lại mắt tai mũi lưỡi của mình, mà nó còn có cái sự suy luận nữa. Mình xây dựng xã hội mình cũng xây bằng cái sự suy luận. Mình xây dựng nhà cửa lầu đài cung điện mình cũng xây bằng sự suy luận. Có ai mà thấy cái nhà lầu 100 tầng trước khi xây lên nó đâu, nhưng mà mình suy ra, mình luận ra. Mà con người ấy, bảo là con người có cái trí khôn, trí khôn nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ suy luận, chứ nó đâu có nằm ở cái chỗ thấy mắt thì biết, nghe đi tai thì biết, mà nó nằm ở chỗ mình suy luận ra, là suy luận đúng lý, hợp lý. Thế cho nên vì vậy ấy, cái vấn đề ở trong đạo cũng vậy, nó có nhiều cái mình không thể thấy, thể biết được, nhưng mà mình có thể suy luận được. Nhưng nếu mà mình lười, mình bảo ôi tự nhiên đời sống mình còn bao nhiêu việc phải làm, tại sao mình phải suy luận những cái chuyện đó, cái chuyện đó của Đức Phật. Nếu mình lười thì mình phải tin, lười suy luận thì phải tin. Những người người ta đã chịu khó, người ta ngồi, người ta chứng kiến, nếu không tin Đức Phật thì phải tin những người biết suy luận, những người biết suy nghĩ, tức là những đệ tử của Phật. Người ta suy luận dùm mình, người ta suy nghĩ dùm mình, người ta nói lại cho mình nghe thì mình phải biết tin. Mà mình lười mình lại còn chẳng chịu tin gì nữa thì cái đó dáng chịu mình, cái đó không ai thế cho mình được hết. Thế do vì vậy cho nên phải nói là vấn đề pháp ở trong đạo Phật ấy, thì cái gì trong kinh ấy, rồi mình thấy nó kỳ cục cái gì, đừng có vội vã mà chê mà bài bác. Bao giờ mà cái kinh nào ấy mà mấy thầy sư tổ truyền lại nói là kinh đó không phải, kinh đó là giả tạo, thì lúc bây giờ mình hãy không tin. Còn giờ bảo Đức Phật phóng hào quang chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, hay là nói là các vị Bồ Tát lấy tay sờ mặt trăng mặt trời nọ gì đó, thì nghe mấy cái đó là mình nghĩ là thôi chuyện thần thoại, cái đó đừng nên vội vã nói như vậy. Bởi vì nó có nhiều cái nó mà mình cái biết của mình đây á, nó chẳng có làm một cái gì đối với cái bất tận của vũ trụ này. Thế cho nên đừng vội vã mà kiêu mạn như vậy. Đó là cái người học đạo cần phải có tinh thần như vậy thì mình sẽ tránh được trường hợp hủy bán chính pháp. Thành ra cái người hủy bán chính pháp á, thì chắc là không tin được, bởi vì nghe nói cái thế giới cực lạc rồi mình diễn tả thế giới cực lạc xong mình tin được. Mà không tin nó là hủy bán rồi đó. Tin mà chắc cái này thế nào, chắc cái này thế nào là hủy bán rồi đó. Thành ra vì vậy á, bây giờ thế giới cực lạc mà là trên đó á, bây giờ nội nói này chắc không tin được đó. Dưới đất á, thay vì cát là vàng ròng không à, vàng không à, bụi vàng không à, sẽ tin không? Nó mà không tin, từ cái chỗ không tin mà sang cái chỗ hủy bán nó rất gần. Cây cối này nọ gì, lá nó phải là lá này đâu, mà lá nó bằng lưu ly, bằng san hô, hổ phách, xà cừ, đó là dùng những cái chất báu ở dưới này á để mà diễn tả cho loài người mình dễ nhận định. Thế còn nó là những cái loài, cái chất của nó quý báu mức độ mà dưới này không có, tức là cái cõi này nó không có như thế được. Rồi nước á, thì vào tắm trong nước vậy á, tắm xong á, thì sảng khoái tinh thần giác ngộ. Đó. Dưới này mình tắm làm sao tắm, mát mới thì mát, nhưng mà vô minh vẫn vô minh. Không có giác ngộ nổi. Khi nó gió thổi một cái á, là qua lá cây, dao cây nó chạm vào nhau, nó cua động, nó chạm vào nhau, nó cũng phát ra cái tiếng Phật pháp. Tức là cái âm thanh đó là tai của mình nghe một cái thì tự nhiên mình giác ngộ. Thì những cái điều đó là những điều mà làm gì mà mình tin nổi. Thành ra một khi mà không có tin như thế thì mình dễ nói là ôi cái này là Đức Phật nói tượng trưng. Đức Phật dùng những hình ảnh này tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh. Đó là những người mà cố gắng tin lắm á, mà không dám tin á, thì phải nói giải thích như vậy. Còn một số người nữa thì bảo ui cái này là mấy cái người ta mê tín, người ta tạo ra, làm gì có, làm gì có được. Nó y như là cái con cá ở dưới nước á, mà diễn tả thành ở trên này ấy, không bao giờ nó tin được hết. Nó chết gì chết nó tin cũng được. Thì đó cho mình thấy như vậy ấy, là cảnh giới thì nó cũng có đủ thứ đủ loại, ai tạo nó. Mình đừng bây giờ mình bỏ thiệt đấy, mình cũng thấy là cái thế giới này nó có nhiều cái nó ngoài sức tưởng tượng của mình, ngoài sức tưởng tượng của mình thôi. Thành ra vì vậy cho nên mình đừng vội vã mà đứng trước cái thế giới này mà mình kết luận một cái cách giản dị, một cách là cái những cái gì mình thấy mình biết đó thôi là chân lý, còn ngoài ra là phi chân lý hết. Thì tránh cái đó đi thì sẽ tránh được hủy chính pháp. Ngoài ra nữa, cái căn bản của chính pháp nữa là Bồ Đề Tâm. Thì cái Bồ Đề Tâm này nó không có chuyện hủy hay là cái tâm muốn giải thoát. Tại vì cái chính pháp ở trong Phật giáo nó có cái tiểu thừa và đại thừa. Cái chính pháp của tiểu thừa là giải thoát khỏi cái thế giới này đi. Chính pháp của đại thừa là thành Phật độ chúng sinh. Thì cái đó nó không có cái chuyện hủy. Nhiều khi mình chỉ bao giờ mà người nào nói là không có một người như thế thì mới là hủy báng. Còn thông thường ấy, thì mình cứ cho là đó là những cái bậc cao siêu. Mình bảo là mình không bao giờ làm được chuyện đó. Mình chỉ nghĩ vậy thôi chứ mình không hủy báng. Thành ra đặc biệt cái chữ hủy chính pháp ở đây là mình coi chừng cái trường hợp mà cái những cảnh giới mà Đức Phật chứng, Đức Phật nói ra, những cảnh giới mà của tịnh độ, của những cái cõi Phật và cõi của chư Bồ Tát đó, mà được diễn tả ra, mình dễ hủy báng cái đó lắm. Đã như vậy rồi á, nhiều khi mình nghi ngờ, mình tin rồi, mình còn đi mình thuyết pháp lại cho người khác, mình bác bỏ, mình bài bác. Đến chỗ này thì nhiều khi tôi cũng phải nói thẳng thắn, tại vì cái gì là Phật tử. Nhiều khi ví dụ đi học Phật pháp thì học Phật pháp với ai? Học Phật pháp với quý thầy. Tôi không muốn nói đúng quý thầy nói hết, nhưng mà nhiều khi tôi phải nói để gặp nhiều cái trường hợp như vậy. Thì có rất nhiều thầy á, là phủ bán tịnh độ, là bài bác cho tịnh độ không có. Thì lúc đó mình phải hiểu như vậy. Và muốn mà hiểu lý do là tại sao mà lại cũng là thầy hết mà có thầy nói thế này thì nói thế khác. Thì ra nhiều khi tôi phải hơi trình bày lý do cho nó rõ ràng một chút. Nó là bởi vì mỗi thầy tu theo một cái con đường phái, và mỗi thầy tu theo một pháp môn, mỗi thầy tu theo một lối. Và cái sự tu hành là sự tu hành, còn cái vấn đề chứng kiến nó lại là một vấn đề nữa. Mà đa số thành ra bởi vậy cho nên nhiều khi đối với đại thừa, cái người Phật tử của mình phải nên cẩn thận nghe cho kỹ. Lý do tại sao mà lại có nhiều thầy và tại sao mấy thầy lại đâm ra bác bỏ cái chứng kiến của đại thừa như vậy? Bây giờ mình cứ suy ra từ cái gốc lúc bắt đầu làm Phật tử đi tu như thế nào, rồi mình mới biết là tại sao như vậy. Bây giờ cái gì là Phật tử này? Một khi cái gì xuất ra, phần nhiều đâu có biết rõ, đâu có nắm rõ được đạo Phật. Nhưng mà nhiều khi ví dụ là chùa có nhân viên hợp, thấy thích chùa, thích thầy, thích gì xuất ra. Thành ra xuất ra rồi, tu sĩ rồi, nhưng mà chứng kiến nó cũng chưa có. Đâu có phải xuất ra là ông thầy là có chứng kiến đâu. Phải đi tầm học, phải đi tu học, phải đủ thứ cho đến bao giờ giác ngộ thì mới có chứng kiến được. Còn nếu không á, thì phải tin. Tại vì mình chưa có lực giác ngộ mình không tin. Thì chắc chắn là tà kiến. Thành ra có một số, mà không phải một số mà đa số mấy thầy thì như thế, bây giờ Phật tử cũng vậy thôi. Bây giờ ở đây có hai ba chục Phật tử là đều xuất ra lúc ấy, có vị nào đã nắm được chứng kiến chưa? Lý do như vậy, nhưng mà rồi khi là tu rồi cứ vậy, mình cứ nghĩ là cứ ngồi thiền, tụng kinh, cứ tụng kinh, còn sự hiểu mình cần đến. Cái năng lực mà mạnh nhất của con người ấy, năng lực này, thì mình cần đến. Mình lười biếng nó, tức là mình không chịu hiểu, không chịu thấy. Còn những cái năng lực mà nó thiên về, nó hợp cái loài vật, tức là năng lực của tình cảm á, tức là thấy thì thích thì nó làm theo cái đó. Thấy mà ngon thì nó ăn, nghe này hay thì nó muốn có. Đó thì cái năng lực đó của mình á, là cái năng lực mà nó còn liên hệ nó với loài vật rất nhiều. Cái loài vật nó sống theo cái đó thôi thì mình phát triển cái đó, nhưng cái năng lực hiểu biết, cái năng lực sáng suốt thì mình không phát triển, mà mình có, mình để kệ hết đó. Hơn trước mình mà không mệt, lười, buồn ngủ. Thành ra đó là cái lỗi nơi mình chứ không phải lỗi nơi ai hết á. Rồi từ cái chỗ đó, rồi đến khi mình là một vị thầy, rồi mình không có chứng kiến, thành ra cái sự suy nghĩ của mình nó cũng giống như người ta, cái gì thấy tôi mới tin. Đó, nhưng mà bây giờ mình lỡ mà Đức Phật là đạo sư của mình, kinh Phật là kinh điển của mình, mà bây giờ trong kinh nói cái chuyện đó mà mình tin không được thì mình phải giải thích khác đi. Thì Thầy giải thích đó là Đức Phật nói tượng trưng, đó là Đức Phật nói để độ cho những người mà người ta lười tu, người ta chỉ muốn là sinh về cõi nào ha, để có Phật nào đó giúp người ta thôi. Thì mình phải giải thích theo cái lối đó. Thành ra vì vậy mà nó ra nhiều cái lối giải thích mà ngay từ mấy thầy. Đó, chính vì vậy cho nên một khi tôi nói mình đã theo Đại Thừa, mình phải hiểu rõ vấn đề như vậy. Và mình phải dứt khoát cái tâm mình. Mình biết là mình chưa đã ngộ thì mình chỉ có tin. Và bây giờ mình đã có được cái lòng tin như vậy rồi, mình đã thực hành. Cái lòng tin này nó đưa mình đến chỗ làm bậy. Mình có làm điều gì bậy đâu, nó có xúi mình làm điều gì ác đâu. Nó có xúi mình đi vào một cái tà kiến nào đâu. Cái lòng tin này, lòng tin mà tịnh độ này, bây giờ nếu mà nói là chấp ngã là tà kiến đi, khi mình niệm Phật A Di Đà thì vẫn còn chấp ngã. Đúng. Nhưng mà mình niệm để chi vậy? Để sinh. Sinh rồi có cực lạc, sinh rồi đồng chi vậy? Để thấy, để được giác ngộ qua sự thuyết pháp giáo hóa của Phật A Di Đà. Đây là cõi cực lạc, để giác ngộ ra cái lý vô sinh. Đúng cái gì đó. Và bây giờ ai là cái người mà là trong lúc tu mà không chấp ngã? Có người nào mà đi ngồi thiền mà không chấp ngã đâu? Không có ngã nữa lấy gì đi ngồi thiền? Thành ra vì vậy á, khi nói tịnh độ mình phải nói đến thiền, bởi vì trong ngay trong lịch sử truyền thống của đạo Phật tông phái, thiền tông cũng hay đả kích tịnh độ tông lắm. Tại vì thiền tông hay chủ trương là tự giác, tự mình giác ngộ, thành ra cái đả kích nói là tịnh độ tông là tha lực theo năng lực của Phật A Di Đà. Thế mà cái vấn đề này mà khi mình học sâu vào nữa thì mình sẽ thấy là nó không phải dễ nói như là mấy người nghĩ như vậy. Và lại mình phải hiểu rõ cái thiền tông hơn nữa, bởi vì thực ra cái đả phá của thiền tông nó có một cái ý nghĩa đặc biệt. Thiền tông không phải chỉ đả phá tịnh độ tông, mà thiền tông đả phá cả chính thiền tông nữa. Mình phải hiểu như vậy. Tức là nói chung thiền tông là chỉ có phá thôi. Phá chính mình nữa. Bây giờ mình đến mình gọi, mình gặp vị thiền sư đúng nghĩa, mình bảo ngài là thiền sư, không có chuyện đó đâu. Cái thiền sư của chính ngài nó cũng bị phá nữa. Thành ra vì vậy cho nên cái thiền tông là phá đi cái vô minh, phá đi cái tham sân si. Thiền tông là cốt như vậy. Nhưng mà phá xong rồi nó còn gì nữa? Cái vấn đề đó là không phải vấn đề của thiền tông. Thiền tông chỉ là chuyện phá thôi. Còn sau đó nó còn cái gì, nó ra sao, chuyện đó nó là vấn đề khác. Lúc đó mình mới hiểu tịnh độ. Tại vì giờ thường thường tôi cũng có thường trình bày rồi đó. Nếu giờ vì thiền sư giác ngộ á, tại vì chị thiền sư là phá hết á. Nhưng mình cứ nghe chuyện mà Triệu Châu mà ngài bảo là khi mà Phật sinh ra đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, thiền sư Triệu Châu người nói là may chứ nếu mà ta mà có đó, ta nhảy chúng ta đập cho một đập, đập cho một chầy chết tươi, ném cho chó nó ăn. Thì ngài nói như thế á, thì mình nghe là sao? Còn cái tổ lắm tớ mà cứ ơ đừng có nói chuyện Phật Bồ Tát La La Hán gì, đối với ta nó như cái lỗ cầu tiêu vậy đó. Thì giờ mình nghe như thế đó, thiền tông phá như vậy đó. Thì cho dù cái phá đó là để giác ngộ, thì mấy vị thì cốt cho mình giác ngộ, mấy vị thiền sư á. Nhưng mà giác ngộ rồi thì tiếp theo là gì thì các ngài không có nói nữa. Cũng như các ngài là bổn phận của ta đến đó là ngưng. Nhưng mà mình cứ hỏi điều là các vị thiền sư đi nữa thì cũng có lúc tục chứ, đâu có vị nào sống hoài đến giờ đâu. Chết rồi đi về đâu? Nếu mà chết rồi là hết thì thành đoạn diệt. Còn chết rồi nhập niết bàn tịch diệt thì thành tiểu thừa. Thì cái vấn đề đó là Đại Thừa Duy biết rồi. Tức là thành cái vị A-la-hán. Mà nếu mà thiền tông á, mình nhớ thiền tông không có chấp nhận mình là A-la-hán. Thiền tông không coi mình là tiểu thừa, mà thiền tông coi mình là tối thượng thừa, tức là đại thừa mà hạnh nhất. Thế thì đâu có phải nhập niết bàn, các vị thiền sư chết đâu có nhập niết bàn. Các thiền sư chết không có đoạn diệt, thiền đoạn diệt nó không có. Mà cũng không nhập niết bàn thì các thiền sư ở đâu? Nếu mà tái sinh lại nữa là để làm gì đấy? Phá tù lương hết rồi tái sinh lại để làm gì đấy? Mà nếu mà tôi tái sinh lại nữa để tôi độ ông sinh thì nó thành đại thừa đấy. Nó thành đại thừa còn gì nữa? Mà nếu rồi độ hết người này người khác rồi, mà đó người được độ cứ tiếp tục tái sinh nữa, tái sinh hoài nữa đó. Thì tức là làm sao? Đấy, tức là rốt cuộc ra là luân hồi là cứu cánh. Tại vì cái người mà cái người mà vô minh tham sân si cũng luân hồi, mà người giác ngộ cũng luân hồi, giác ngộ cũng có chỗ nào để đi ra hết á, cũng chỉ có cõi luân hồi này thôi. Mà niết bàn thì chưa rồi, thì chỉ còn luân hồi thôi, cái gì nữa. Thành ra phải đặt câu hỏi thì thiền sư đi vào đâu, rồi thiền sư thành cái gì? Tại vì mỗi một kiếp, mỗi một kiếp mình giúp người ta, mỗi một kiếp mình giúp đỡ, nâng đỡ người ta này nọ gì gì, thì mình cũng chuyển biến cái công đức nó thêm, công đức nó thêm cái thân sắc của mình, cái tướng của mình, cái chỗ mình sinh ra thì nó chuyển biến theo cái công đức đó, cái nghiệp nó nữa, nó thành cái gì chứ. Thành ra vì vậy cái vấn đề của thiền đó là nói chưa hết. Vấn đề của thiền chỉ mới là phá vô minh để vào nhập vào kiến đạo, để chứng ngộ, để từ đó mà tiến tu thôi, chứ nó chưa có rốt ráo, tức là nó chưa có lưỡng nghĩa, chưa có cứu cánh. Nó còn cái gì nữa, nó còn như thế nào nữa thì cái vấn đề đó thiền tông không bao giờ nói đến. Thành ra đó là những cái mà cái người mình học đạo mình cần phải biết, thì cái tâm mình mới vững chắc. Thành ra từ cái vấn đề hủy chứng pháp ra, bây giờ chúng ta đã theo niệm Phật và cầu vãng sinh A Di Đà, Phật tịnh độ, tức là cực lạc thế giới, thì chứng pháp của chúng ta chính là cõi Phật A Di Đà. Thành ra nếu một khi mình phát sinh một cái tâm nghi ngờ là hủy bán chứng pháp rồi. Còn năm mực này thì chúng ta biết rồi, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Thì những cái đó thì nó cũng đều đụng đến những cái giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, thì nó đụng đến Phật Pháp tăng rồi. Thành ra làm sao sinh được, phủ bán chính Pháp thì cũng làm sao sinh được. Rồi còn giết cha, giết mẹ, vì cái đó nó quá nặng, cái nghiệp quá nặng. Thành ra cái nghiệp đó nó kéo theo tất cả những cái nghiệp ác khác. Còn vừa mình làm một cái chuyện xấu thì tất cả những cái xấu khác nó kéo theo. Có bao giờ một người mà đưa tay ra ăn cắp một cái đồ vật đó mà trong đầu lại nghĩ cái điều bố thí, nghĩ cái điều là không nên làm điều gì gian dối không? Thành ra một khi mình làm một việc ác thì tất cả những cái tâm ác, những cái tâm phiền não ác khác nó kéo theo. Thành ra một người mà làm cái việc ác, nó giết cha giết mẹ thì tự nhiên cũng không còn tin tưởng vào thánh thiện tam bảo gì nữa hết á. Cái đó là cái lẽ dĩ nhiên. Nhưng chúng ta nhớ lại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ á, thì bảo nếu cái người đó, người nào mà có tội năng lực á, mà gặp được thiện trí thức, có nhân duyên để mà niệm Phật thì đều được vãng sinh. Đó là một đại nhân duyên đối với những cái người mà phạm tội năng lực này. Cho nên vì vậy nếu bây giờ mình nghe theo trong kinh, tức là mình nghe hiệu Phật A Di Đà về tín tâm, tức là phát sinh lòng tâm tín, vui vẻ mừng được nghe cái tên đó, rồi chỉ cần niệm, niệm nhớ tưởng đến một niệm thôi, hết lòng tin, rồi hồi hướng niệm vãng sinh thì đều được sinh đến. Do cái năng lực như vậy, năng lực mạnh mẽ như thế của Phật A Di Đà, cho nên mình xin đảnh lễ. Thế bài kệ thứ 30. Bài kệ thứ 30 thì chúng ta là tụng tán cho cái đoạn kinh trang 117 khoảng đó cho đến 121, tức là nó hơi dài. Thế An Lạc Bồ Tát thanh văn chúng nơi thế gian này không thể so, Thích Ca Biện Tài không chút ngại tạm diễn bày ra được chút phần. Thì các chúng thanh văn là lắng nghe lời âm thanh của Phật, gọi là thanh văn. Và Bồ Tát ở cõi An Lạc, nhớ lên cõi Cực Lạc, còn kêu cõi An Lạc, còn kêu là Lạc Bang. Nơi thế gian này cũng thể so, thì làm sao mà ở thế gian này có thể so sánh được với lại các chúng thanh văn Bồ Tát ở cõi đó được. Thì cái chỗ mà không so sánh với đó, cho dù Đức Phật Thích Ca là bậc biện tài không có một chút gì trở ngại, Ngài cũng chỉ có thể tạm nói ra được một chút phần. Thấy ra một chút phần đó, nếu mình theo trong kinh đó, là trong bài kệ nó nói đó, bây giờ là một gã ăn mày tối khổ, tức là cái ăn mày khổ sở nhất trong thế gian này, mà so vô chúa thì có so được không? Không so được. Rồi bây giờ những cái bậc vua chúa nó lại so sánh như là Thiên Luân Vương, tức là Thiền Luân Thánh Vương, tức là cái ông vua mà bá chủ hết cả hoàn cầu này đó, mà cả ngàn năm mới xuất hiện một lần, thì làm sao so sánh được? Rồi cứ như thế là mình cứ so sánh lên cao rồi, như thế lần lượt cho đến sáu thiên, tức là vua Thủy Văn Thanh Vương nó lại không thể so sánh với lại sáu cái cõi trời thuộc lục dục thiên. Mà trong sáu cõi trời của lục dục thiên đó thì cứ cõi trời thấp dưới không thể so được với cõi trời cao hơn ở trên, rồi trước sau không thể cùng so sánh, tức là không sao so sánh được. Dùng thiên sắc tướng dụ cõi kia ngàn vạn ức lần không sánh được. Bởi vì trong cái đoạn này á, là Đức Phật Thích Ca như lấy những cái sắc tướng đẹp của cõi trời á để ví cho cái người, cái chúng ở trên cõi an lạc. Nhưng mà thực ra đó là một cách nói thôi chứ không thể so sánh được. Cõi trời không có gì mà so sánh được với lại cái sắc tướng đẹp của cõi trời, không có thể so sánh được với Thanh Văn, với Bồ Tát ở trên đó. Ngàn vạn ức lần cũng sánh được. Mà tất cả cái đó là do gì phát tạng nguyện lực tác? Đó là do cái năng lực, cái nguyện lực của Ngài phát tạng thì theo, tức là tiền thân của A Di Đà Phật đó, làm nên. Do đó cho nên đầu thành con lễ đại tâm lực, cho nên đảnh lễ cái năng lực của cái tâm to lớn như vậy. Lý do mà tại vì sắc tướng đẹp, theo như trong đạo Phật, tại sao mọi người khác nhau? Đố biết. Thì cái điều này cũng là một cái bí mật, mỗi người mỗi khác. Bây giờ đem hai người bên Chi Châu đem xì đứng cạnh nhau, thì rừng Đức La đem bằng nhau, nhưng mà cũng có anh đạt hơn anh xấu hơn. Vừa đem cái hai anh trắng bóc ở bên Âu Châu, ví dụ Sư Na Uy, Sư Toàn Tuyết không, ra người trắng bóc ra mà đứng để so sánh hai Đức La trắng bóc cũng có anh đạt hơn anh xấu hơn. Mình bảo nó từ đâu mà ra như vậy? Mình bảo chứ tại vì cha mẹ khác nhau, nhưng mà giờ đem anh em nó so sánh cũng khác. Anh em cùng cha mẹ cũng khác như thường, mà giờ ngay một con người cũng có lúc xấu lúc đẹp, cũng như là tây thi cái lúc nào đau bụng mà ôm bụng lăn lóc nhăn nhó mặt mày lúc đó đẹp nhất. Lúc đó rất đẹp. Thành ra về sau có một bà nó nghe tây thi cứ nhăn mặt đẹp, nó suốt ngày nó nhăn mặt, ông chồng thấy phát ơn. Tây thi nhăn mặt thì đẹp, bà nhăn mặt càng ghê. Thành ra mỗi người có lúc xấu lúc đẹp khác nhau, riêng một người thôi. Thì do đó cho nên mình phải hiểu theo đạo Phật ấy, thì cái vấn đề xấu đẹp nó là cái vẻ bên ngoài của mình, nó là cái thể hiện cái tâm bên trong của mình, tinh thần bên trong của mình. Rồi cái tinh thần đó của mình nó biến chuyển, nên cho nên cái sắc diện bên ngoài nó chuyển theo. Thứ nhân tinh thần nó có cái căn bản, nên cho nên cái tướng của người đó nó có một tướng căn bản. Nó đổi, nó chỉ đổi đèn ra xấu đi, nhưng mà cái tướng căn bản hướng lên. Bởi vì cái nguyện, cái tâm đó, tâm nó là nguyện. Cái nguyện mình tạo lên á, nó hoạt động. Nó là một cái năng lực để hoạt động. Và nó hoạt động, chính cái chỗ nó hoạt động là cái thế gian này, cái thân xác này. Và khi mà nó lấy một cái thân xác, thì cái nguyện căn bản của nó sẽ mang cái thân xác cố định. Cái thân xác đó sẽ theo cái nghiệp, nó lúc buồn lúc vui, lúc được như ý hay không như ý này nọ mà biến chuyển. Thì như vậy nó là do nghiệp mà ra hết. Cái điều này không thể giải thích dài dòng được, bởi vì nó cũng là một vấn đề nhức đầu nhức óc lắm, mà nó rất hợp lý chứ không phải không. Ở đây thì nói theo đạo Phật, nói một cách tổng quát đó, là do nghiệp mà ra. Mà nghiệp thì nó như vậy, nghiệp nó chia ra làm ba cái chỗ để nó tác động. Một là thân, hai là khẩu, ba là ý. Thân, khẩu, ý. Thân mình, lưỡi mình, ý mình. Bây giờ tôi đang ngồi tôi nói đây, đó là một cái nghiệp. Tức là tôi đang còn một là một cái hoạt động. Hoạt động đó bằng lưỡi. Cái hoạt động này ấy, nó bất cứ một hoạt động nào trong đạo Phật ấy, nó cũng đều có một tác dụng, tức là một kết quả. Bây giờ vì tôi ngồi tôi nói mình, tôi nói mình chẳng hạn như là Song Kha ở nhà thuyết pháp mình chẳng hạn. Tôi ngồi tôi nói mình có ai ở đây hết á, nó cũng có một kết quả của nó. Kết quả đó tôi nói hát thấy mệt quá, chính tôi mang cái kết quả đó. Nếu có người nào đi vang bên ngoài á thì nó có một cái kết quả phụ hơn. Người đó bảo là con thầy mát chùa Thánh An ngồi giảng mình không ạ, đó cũng là một kết quả. Và nếu thì có nhiều người ngồi nghe thì cái kết quả đó, những người đó, khi người đó nghe hiểu, đó là một kết quả. Thì cái kết quả đó nó từ âm thanh, nó từ lưỡi tôi, nó đưa âm thanh ra. Thì khi ngay tôi nhận lấy kết quả là, ví dụ nói là tôi mệt, đó là về thể xác. Đấy. Nhưng mà ví dụ cái người nghe hiểu thì đó là đưa đến kết quả lên người khác. Cái người khác nó nhận được cái kết quả đó rồi ấy, thì tôi biết cái đó tôi vui mừng. Cái vui mừng đó là một kết quả nữa. À. Rồi đó là một cái kết quả trước mắt. Còn những cái kết quả nó kéo dài hơn nữa. À. Tức là khi người ta nghe hiểu, ta nghe hiểu rồi ấy, thì dĩ nhiên là người ta mến, người ta kính. Rồi lần sau người ta đi nghe nữa. À. Không nói nữa người ta cũng dụ nói. À. Ta muốn nghe. Như vậy, nó thành ra vì vậy mà có thể nói là nó sẽ phát sinh cái kết quả đến cái chỗ nào, rốt cuộc tôi được hưởng cái gì, thì tôi sẽ có một cái danh tiếng, tôi sẽ nổi tiếng mà là thầy nó giảng rất hay, và tôi được nổi tiếng. Khi nổi tiếng rồi thì có phải tiếng tăm nó đi khơi khơi mình nó không? Tiếng tăm nó sẽ đến danh rồi thì nó phải có cung kính, nổi tiếng thì kèm theo sự cung kính của người ta. Khi cung kính rồi thì nó có lợi giữa. Nhiều người cung kính thì sẽ được cúng dường nhiều. Đó là những kết quả lâu dài. Cúng dường cho đã rồi ấy, tôi chết đi ấy, người ta thờ. Chết cũng chưa hết, hưởng cái quả như vậy. Thành ra vì vậy ấy, mình đơn giản là nói là nó được cái gì? Được rất nhiều á. Bây giờ cái vị sống ngoài đời, bây giờ tôi nói chuyện với thầy cái vị sống ngoài đời, cái vị đi xin việc làm. Người ta mời đến để người ta phỏng vấn xin việc làm, đến rồi người ta hỏi gì mình ngồi ngậm miệng lại, chắc người ta thôi mình làm á, mình sẽ có một kết quả xấu. Không nhận ở bộ ăn cơm là thôi, tôi không nhận anh. Mình phải nói nhiều khi ấy, nhiều khi mình nói không đúng, mình không đủ cái tiêu chuẩn để người ta nhận, nhưng nhờ mình nói người ta cảm tình, cái người đó người ta nhận, đó là kết quả của mình. Thành ra cái này nó tạo nghiệp, nghiệp là một cái để nó đưa lại kết quả. Cái thân mình làm nghiệp cũng như vậy, như là mình đánh một người, như là mình bố thí cho một người, nó ảnh hưởng cái kết quả, nó ảnh hưởng xung quanh và rốt cuộc nó đổ vào mình, rốt cuộc nó đi về chỗ mình hết, mình được hay không được. Và bao giờ cái kết quả mà mình hưởng ở trong cái đời sống này á, mà lý tưởng con người nó cũng là tài, danh, từ tài là tiền tài, danh là danh vọng. Rồi cái sắc, tức là hưởng sướng, sắc ở đấy nó nói rất nhiều nghĩa. Khi mình hưởng sung sướng, khi một vị thầy mà dù tu khổ hạnh mấy mà nổi tiếng vậy cũng không ai để cho rách rưới hết á. Họ cũng cho ăn mặc đẹp đẽ sạch sẽ như thường. Thì Yến Đức Phật tu khổ hạnh mà khi về đến công thành nhà vua, thì vua Tịnh Phạn là cũng bắt các họ thích mỗi người, mỗi nhà xuất ra một người á, để làm trang nghiêm cho Đức Phật. Tại vì dòng họ thích là dòng họ vương giả, cho nên các vị công tử đó người nào cũng khỏe mạnh, đẹp đẽ hết á. Rồi lúc này thì ngài cấp cô độc cúng dường hoàng y, kim tử y, cái gì nghe toàn là những cái y tốt y đẹp không. Thành ra tự nhiên là sẽ đưa đến sắc. Mà đó là nói về phương diện tinh thần, nói về diện thế gian á, thì mình bây giờ mình học giỏi, mình thi đậu, rồi thì dĩ nhiên là phải nhà đẹp. Người nào mà thi ra làm bác sĩ thì nó giàu có gì đâu mà ở cái nhà lục phục. Thì cũng có trường hợp đó, nhưng mà đó là những bác sĩ quái đản. Còn bác sĩ bình thường thì những trong nhà tỉnh ngon lành. Thì nó như vậy mà nó đi theo với nhau. Rồi dĩ nhiên thì mình ngủ á, thì mình cũng ngủ êm ấm. Và ăn thì cũng ăn ngon. Vì khi nào theo cái mình muốn, mình thích ăn cà chấm tôi ăn cái gì thì tùy ý mình thôi, chứ còn mình muốn ăn ngon mình ăn ngon. Thành ra vì vậy nên tài sắc danh thực thủy nằm cái đó, tài tiền tài sắc là về cái đầu, danh là danh tiếng, thực là ăn, thủy là ngủ. Đó là năm cái thành công trong cuộc đời, năm cái phước đức gọi là ngũ dục công đức. Thì cái nghiệp của mình nó đưa đến như vậy. Thì khi mà cái nghiệp thân nghiệp khẩu, và nghiệp thân nghiệp khẩu mà có hay hay không, nhờ nghiệp ý, cái nghiệp nó hướng dẫn thân khẩu. Ví dụ như ý sáng suốt thì ăn nói sáng suốt, ý khôn ngoan thì ăn nói khôn ngoan. Nó hướng dẫn như vậy. Và do đó cho nên cái thân khẩu của mình nó tạo nghiệp, và cái ý nghiệp mình nó tạo như vậy. Bây giờ một người đối xử rất tốt, Một người ta cho mình tiền, nhưng mà trong đầu người ta có âm mưu đen tối. Thì cái kết quả cuối cùng á, là mình cũng phỉ báng, mình cũng chửi rủa cái đó à. Chứ mình có ca ngợi nữa không? Là anh lợi dụng tôi, anh là con người độc ác, là thâm hiểm. Dù bây giờ mình có làm một ông thầy đạo đức, đạo mạng mình nọ đi, mà tâm ý của mình không tốt á, Phật tử còn phản đối nữa. Thành ra vì vậy vốn gì mà bảo là cái người đời với nhau. Do đó cho nên phải nói là cái ý nghiệp đó, nó mạnh lắm, cái ý nghiệp nó quan trọng vô cùng. Thành ra vì vậy cho nên có ba cái chỗ để tạo nghiệp là thân, khẩu, ý. Và cái chỗ đó tạo nghiệp nó thành ra một cái năng lực. Và cái ý nghiệp là cái bao giờ nó cũng hoạt động. Thân nghiệp, thí dụ mình bố thí, nhưng mà hôm nay mình bố thí, mà nhiều khi cả tháng sau mình bố thí. Thành ra cái nghiệp tốt đó của thân đó, nó có lúc này lúc kia. Cái người mà ăn nói lỗ mãng vậy thì nó có lúc nói lỗ mãng, nhưng mà cũng phải ngày sau, hai ngày sau nó mới ăn nói lỗ mãng. Nhưng mà cái ý nghiệp này nó luôn luôn nó hoạt động. Ý nghiệp luôn luôn nó có mặt. Thế cho nên cái ý nghiệp là cái mạnh nhất, Đức Phật bảo ý là quan trọng nhất, chủ hết á. Thì như vậy á, nếu bây giờ mình tu luyện cái ý đó, mình chuyển biến cái ý đó, nó thành ra một cái tâm thiện. Thì cái tâm thiện đó nó sẽ làm chuyển cả cái thân khẩu của mình. Cái thân khẩu nó chuyển biến đi. Và khi mà mình bỏ cái thân xác này đi, mình bỏ cái kiếp sống này đi á, thì chính cái nghiệp đó nó là cái năng lực để đi tái sinh nữa. Bởi vì cái bản chất của nghiệp nó là hoạt động, mà nó muốn hoạt động nó phải có một cái thân và một cái thế giới. Do đó cho nên nó phải đi tìm một cái thân mới. Vì vậy mà nó tái sinh, theo đạo Phật giải thích là như vậy. Và bao giờ nó cũng tìm để nó hoạt động thì nó phải tìm cái gì thích ứng chứ. Thế thì bây giờ một cái nghiệp, một cái tâm á, một cái tâm mà muốn giúp cho tất cả mọi người được sống sung sướng á, thì cái tâm đó là một cái ý nghiệp. Cái ý nghiệp đó đâu bao giờ mà nó sinh, không bao giờ mà nó chịu đến cái chỗ mà nghèo hèn, sinh ra đời rồi không làm gì được hết, ngu dốt. Tại vì cái đó không phải là cái chỗ của nó. Nó không có cái đó, nó có cái tính chất đó. Nó có cái tâm mà cứu giúp mọi người, ban cho mọi người cái sự an lạc sung sướng. Thành ra cái năng lực đó nó chỉ từ những cái chỗ nào, những cái giới nào khi nó đi đầu thai á, những cái cha mẹ nào á mà có thể giúp cho nó ăn học thành tài, những cái môi trường nào mà nó sẽ sống ở trong đó để nó thành tổng thống, thành thủ tướng, để nó giúp cho mọi người, nó hoạt động cho nó làm lợi ích cho mọi người. Thành ra khi nó đi tái sinh á, là nó tham nghiệp lực mà nó thu hút nha. Ví dụ bây giờ có một người đã chết và người đó đang đi tái sinh, và người đó, cái gì đưa người đó đi tái sinh là cái nghiệp lực của người đó, cái năng lực đó nó đưa tái sinh, năng lực đó nó đòi nó phải hoạt động, nó đòi nó phải có chỗ để nó làm việc. Nhưng mà năng lực đó là cái năng lực mà nó muốn cứu giúp tất cả mọi người, thì nó sẽ tìm đúng thì hiện giờ này, nó sẽ sinh ra làm con của những người nào đó, nhà giàu có, dạy học giỏi, nó mang lấy cái thân xác, cái đầu óc đó để nó phát triển, để nó làm việc theo cái nghiệp của nó. Thành ra nó sẽ sinh vào những cái chỗ đó, rồi nó ra đời trong những cái chỗ đó, và nó sẽ hoạt động trong cái môi trường đó, thì nó đúng với cái nghiệp của nó. Còn nó không thể sinh vào cái chỗ nào được, bởi vì nó không có cái tính chất đó. Thành ra những cái chỗ nào cũng có thu hút nó. Tại vì lực nó là một sự giao cảm với nhau. Lực nghiệp của cha mẹ, nghiệp của thế giới, nghiệp của cảnh giới này, với lại nghiệp của cái người mất, nghiệp người đi tái sinh á, nó phải hợp với nhau, nó hút với nhau được. Sau đó vì thế cho nên đối với đạo Phật á, thì nhờ nghiệp như thế mà nó sinh ra, nó sẽ mang cái thân thể khác. Bây giờ một người trong kiếp này nghèo nàn, ốm o, đau khổ, khốn khổ, nhưng mà nếu người đó chuyển nghiệp đi, tức là chuyển tâm ý đi, phát tâm rộng lớn lên, hy sinh vì người, cứu giúp mọi người, thì khi người đó bỏ cái thân nghèo nàn, nghèo khổ này đi á, cái nghiệp lực mới mà người đó gieo trong kiếp này, nó sẽ sinh sang một cái đời sống sau á, nó sẽ mang một cái thân khác. Lúc đó người đó sẽ khỏe mạnh, hồng hào, tươi tốt này nọ, nó mang một thân thể khác. Thành ra như vậy kết luận lại, tất cả những cái sắc tướng của thân mình á, theo đạo Phật, nó là do cái nghiệp lực nó nhập lẫn. Và bây giờ những người ở cõi trời họ toàn là nghiệp thiện, họ không có nghĩ chuyện ăn cắp ăn trộm, giết người cướp của, họ không nghĩ chuyện đó, họ nghĩ chuyện so đo ganh tị, họ nghĩ chuyện thương mến nhau, giúp đỡ nhau. Thành ra vì vậy nhờ cái năng lực đó, nghiệp lực đó mà họ sinh về cõi trời. Và dĩ nhiên cái thân thể của họ nó sẽ mạnh khỏe, sống lâu và nó đạt hơn cái cõi này rất nhiều. Cõi này mình không thể nào mình so được. Bây giờ mình mà thấy người cõi trời xuất hiện ra chắc mình tưởng thật. Như là tôi kể cái chuyện mà cái bà hoàng hậu mà bắt sinh về cõi trời á, rồi ông vua ông cầu nguyện ông, tại vì trước khi mà bắt chết ông vua bảo nếu bắt sinh về cõi trời trở lại cho ông vua hay, tại hai vợ chồng đều có nguyện sinh về cõi trời, rồi sau này bán nó trở lại cho ông vua hay. Thì theo như trong kinh Phật nói thì đời cõi trời người ta chỉ xuất hiện ra trong những cái giờ phút, kể cả dạ xoa này nó vậy, nó chỉ xuất hiện trong giờ phút rất yên tĩnh, tức là ban đêm. Thành ra người cõi trời luôn luôn đến hỏi pháp Đức Phật vào ban đêm tối khuya, tức là cái lúc mà người ta ngủ hết rồi đó. Nói theo giờ của mình chắc khoảng 2-3 giờ sáng rồi đó, thì họ xuất hiện những cái lúc như vậy và hỏi pháp với Đức Phật. Và dĩ nhiên nó phải là cái không cảnh thuận lợi, nó phải có đủ nhân duyên. Thành ra khi bà đó bắt xuất hiện trở lại á, thì ông vua ông tưởng đâu là một vị thần thánh nào, ông tưởng vị thần thánh nào cũng sụp lạy đó. Thế khi bà nói ra, ông ấy biết đó là bà vợ của mình. Bây giờ bắt sinh về cõi trời, bây giờ bắt trở lại, thì ông đi tính tiến đến gần, nhưng mà cái người cõi trời nó lùi xa, nó không cho đến gần. Ông hỏi tại sao như vậy, thì cái bà hoàng hậu nó bảo là hồi xưa á, thì bà khác, bây giờ bắt sinh cõi trời rồi á, thì bà thấy cái người cái con người của mình nó hơi hám lắm, thành ra ông đến gần bắt chuyện cũng được. Ông là vua, vua mà đến thì ăn mày, ăn mày cũng thơm quá, không cần đến ra cẩn thận thôi là đủ thấy vua là hơn nhiều thôi. Nhưng mà đối với người cõi trời ấy, thành ra vì vậy cho nên mình ở trong cõi này mình thấy mình cái gì cũng quan trọng hết á, rồi hở ra cái gì mình cũng nói mình không tin. Nhưng mà mình phải hiểu một điều là một khi mà những người người ta đã rời bỏ cái này ra, trong đạo Phật có ví dụ như một người rớt xuống hầm sân mà giờ lên khỏi hầm sân tắm rửa sạch sẽ rồi ấy, mà lại bảo đi trở lại xuống hầm sân đó sao. Thành ra mình nó đối với người cõi trời nó như vậy á, mình rất là hôi hám và sơ sáy, dù mình có tắm cái thịt cái gì thịt. Thành ra vì vậy cho nên cái người cõi trời á không có xuất hiện mà cũng không buồn xuất hiện. Bây giờ mình có ra nên mình la om sòm mà tôi tin có cõi trời, không tin gì hết, thì người cõi trời vẫn kệ chứ. Cũng như con dương mà nó bò bò dưới chân mình mà tôi không tin có loài người, mình cũng bảo kệ mà chứ, thôi đâu mà ta phải phiền cái chuyện của dương chứ. Thành ra vì vậy nên mình phải hiểu, đừng có bị ngã mạn, đừng có bị kiêu ngạo mà nó che lấp đi cái năng lực mà vô biên ở trong mình, cái năng lực thanh tịnh đó. Do đó cho nên phải nói là vì vậy mà người cõi trời nó đạt hơn mình rất nhiều. Và cứ mỗi cái cõi trời nó lên cao là bởi vì cái tâm thiện nó trong sạch hơn nữa, cho đến cái cõi thiền đó là nó không có dừng, nó không có dựa vô cái lòng ham hưởng dục nữa, thành ra nó thanh tịnh vô cùng. Đấy, cái cõi đó nó thanh tịnh đến cái mức độ là nó chỉ còn ánh sáng thôi, sắc tướng của nó như là chiếu hào quang ra. Thì cứ như vậy mà nó tiến lên cứ như thế cho đến cái cõi mà không vô biên xứ này nọ, tức là lúc bây giờ ấy, nó không có dựa vào cái thân xác này nữa. Cái chúng sinh ở đó nó không mang một cái thân tướng, mà nó là một cái tâm thức, mà nó tâm thức nó trải rộng khắp vô biên. Thành ra những cái đó mình không có thể diễn tả được nữa. Nhưng mà so với lại an lạc, cõi an lạc mà chúng thanh văn với Bồ Tát trên đó không thể so được. Rồi vì cái nghiệp nhân của chúng sinh ở trên cõi đó là nghiệp nhân Bồ Đề Tâm, tức là cứu độ vô lượng vô biên bất tận chúng sinh và hy sinh thân mạng hành lục độ ba la mật đó, vô biên chúng sinh vậy. Thành ra cái nghiệp thiện đó các cái cõi trời con người nó không thể so được. Do cái nghiệp đó cho nên khi mà cái thân tướng mà những cái vị đó mà có được, nó không thể nào mình diễn tả được, không thể trình bày được. Đó là lý do mà cái bài kệ này ca ngợi như vậy, và để cho mình khỏi có nghi ngờ cõi cực lạc thế giới. Mình hiểu, tôi giải thích tạm thời như vậy. Cái bài kệ thứ 31 là trang 114, nói là trang 114 đến 116. Nếu mọi người trời cần muốn chi, tất đồ lưu ý tìm nguyện đến. Nguyện là suy nghĩ, nguyện đây là nhớ tưởng suy nghĩ của mình. Thì nếu bây giờ mình cần muốn gì đó, thì sẽ tùy theo ý muốn của mình mà hiện đến. Một báu tức là một vật báu, hai báu vô lượng báu, tùy tâm biến ra đồ thọ dụng, tức là cứ tùy theo tâm ý của mình mà biến ra các đồ thọ dụng, tức là đồ dùng của mình. Nhà cửa uống ăn đồ như vậy, cho đến nhà cửa và việc ăn uống đồ giống như thế, tức là đồ tùy tâm mà hiện. Nên con sục lễ vô sinh Phật, nó bất khả tư nghị, không thể mà lấy cái gì văn từ nào để nói được kêu là vô sinh. Cho nên đến cái chỗ như vậy nên bản lễ Đức Phật như là bậc mà không có gì để